Ánh sáng cuối đường hầm. Bài của cha Như Hạ, giọng Đa Minh. Với tốc độ 300.000 cây số một giây, ánh sáng có thể bay nhanh tới những miền xa thẳm trong chớp mắt. Không vật nào có thể di chuyển nhanh như thế. Nhờ ánh sáng Chúa biến hình hôm nay, ba môn đệ cũng phóng tầm nhìn rất xa, xa tới tận bản tính Thiên Chúa. Chính vì thế các ông đã xác định được hướng sống và tìm được nền tảng của niềm hy vọng cho cuộc đời. Trong ánh sáng thần kỳ, Đức Giê-xu đã mặc khải tất cả sự thật về người. Sứ mạng người hiện rõ từng nét. Chúng ta tìm về ánh sáng đó để cùng các môn đệ ngất ngây chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt vời của Đức Giê-xu, con Thiên Chúa và là đấng cứu độ muôn dân. Ánh sáng thần kỳ. Nếu không được chứng kiến ánh sáng thần kỳ trên núi, các môn đệ mãi mãi sống trong rằng co bất tận giữa thực tế và mộng tưởng. Giấc mơ thiên sai vẫn đẹp như ngày nào. Thiên sai phải là một anh hùng cái thế, thực hiện tất cả những giấc mộng bá chủ của dân tộc Do Thái. Thực tế, thầy lại tiên báo về một thiên sai đau khổ và bị những nhà lãnh đạo dân chúng tiêu diệt khỏi mặt đất. Lời thầy như dẫn các môn đệ vào con đường hầm dày đặc bóng tối. Nhưng đã đến lúc ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm, Đức Giê-xu muốn lôi các môn đệ ra khỏi cảnh hoang mang đó. Người phải củng cố niềm tin các môn đệ, nếu không các ông sẽ mất hẳn chiếc phao và sẽ trôi dạt đến một chân trời vô định. Cả sự nghiệp thầy trò sẽ tan tành ra mây khói. Bởi vậy, thầy quyết định dẫn ba môn đệ thân tín nhất lên núi để tìm một điểm mốc cho tương lai. Núi là nơi lý tưởng để thầy trò cầu nguyện. Nhưng lần này khác hẳn. Núi là nơi thường chứng kiến những mạc khải siêu nhiên và những cuộc thần hiện. Sau khi đã leo tới đỉnh núi, người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Đức Giê-xu đã xuất hiện nguyên hình, thần xác không cản nổi luồng sáng từ thiên tính người. Niềm tin các môn đệ bừng dậy. Trong ánh sáng biến hình, các môn đệ sẽ hiểu được lời Đức Giê-xu hứa về triều đại Thiên Chúa đầy uy lực và sắc tín. Thầy là Đức Kitô. Nói cách khác, thầy tự mặc khải là đấng quyền năng có sứ mạng cứu nhân độ thế. Trong địa vị và vai trò lớn lao đó, thầy xứng đáng là vị lãnh đạo muôn dân vào đất hứa. Thầy xuất hiện để lời các tiên tri trở thành hiện thực. Chính vì thế hai ông Môsê và Elia đã xuất hiện để củng cố và chiếu sáng niềm tin các môn đệ vào sứ mạng của thầy. Đúng hơn, hai ông là cái nền đánh bóng dung nhan Đức Giê-xu. Chân tướng vị thiên sai. Nhưng trước hết, chính lúc các ông ngây ngất về dung nhan thầy trội vượt hơn các ông Môsê và Elia, thì có một đám mây bao phủ các ông. Mây là biểu tượng Thiên Chúa hiện diện. Phải được nhắc lên đám mây, các ông mới nghe được tiếng Chúa Cha. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Lời chiều mến chừng nào. Tất cả cơ nghiệp Chúa Cha là Đức Giê-xu, nhưng cơ nghiệp ấy Chúa Cha đã không ngần ngại hy sinh cho hạnh phúc nhân loại. Hình ảnh Abraham sẵn sàng sát tế Isaac chỉ diễn tả phần nào tấm lòng hy sinh cao cả của Thiên Chúa đối với con người. Abraham chỉ bị thử thách chứ không sát tế người con yêu quý. Trái lại, đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Thiên Chúa Cha quý trọng mạng sống con cha tới mức nào, vậy mà người đã hy sinh mạng sống ấy cho chúng ta. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. tiếng trong đám mây làm liên tưởng tới vị tiên tri trong đệ nhị luật sẽ được lắng nghe vào những ngày sau hết. Đám mây và lời Chúa Cha chứng minh rõ ràng tự bản tính Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Còn ai xứng đáng cho các môn đệ nghe lời hơn không? Vậy mà từ xưa tới nay, các ông vẫn hoang mang vì dư luận. Bởi vậy từ nay, dù thầy có nói những điều trái tai gai mắt, các môn đệ cũng phải chấp nhận. Sự thật vẫn là sự thật. Thầy không sợ sự thật. Thầy muốn môn đệ cũng phải đối diện với sự thật, vì sự thật sẽ giải phóng các ông. Thấy cảnh Đức Giêsu biến hình, Phêrô cảm thấy lúng túng. Ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Một kinh nghiệm khó quên, một cảm nghiệm thần bí tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi ông muốn kéo dài mãi cảnh thần tiên đó. Đề nghị dựng ba lều chỉ là một cách nói lên điều ông không biết diễn tả làm sao, nỗi vui sướng ngây ngất. Nhưng Đức Giêsu không muốn các môn đệ ngủ quên trên chiến thắng. Ngay trên núi, vừa mới chứng kiến cảnh thầy biến hình, các ông đã bị trả về thực tế. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Thực tế chờ ra đó, nhưng thực tế không phải chỉ có thế. Các ông lại phải tiếp tục nghe những điều nhức nhối tâm can phát ra từ miệng thầy. Thầy trò rủ nhau xuống núi, thầy tiếp tục quả quyết về số phận không thể tránh. Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê. Lúc này có lẽ các ông đã sẵn sàng nghe Đức Giêsu hơn, vì ai có thể tẩy mờ hình ảnh thầy biến hình khỏi tâm trí các ông? Làm sao các ông quên được lời phán từ đám mây? Hãy vâng nghe lời người. Nghe lời người để tìm đến sự sống, chứ không phải cái chết. Đúng hơn, niềm hy vọng sẽ bừng dậy khi con người từ cõi chết sống lại. Đó mới là điều ám ảnh tâm trí các ông suốt đời. Đức Giêsu phục sinh sẽ là câu trả lời đích xác, dẹp yên mọi xôn xao trong lòng các ông từ trước tới nay. Từ đây, giấc mộng thiên sai bá chủ sẽ nhường bước cho niềm hy vọng phục sinh lớn lao đó. Ánh sáng biến hình chỉ là bóng mờ so với ánh sáng phục sinh. Nhưng không chứng kiến hay cảm nghiệm được ánh sáng biến hình, người ta có thể ngộ nhận về sứ mệnh thiên sai của Đức Giêsu. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người từ cõi chết sống lại. Trong ánh sáng phục sinh, các môn đệ mới nhận thấy rõ ràng nơi Đức Giêsu, chính Thiên Chúa đã can thiệp để cứu độ dân người. Người chính là vị thiên sai đến thực hiện tất cả những lời Thiên Chúa hứa giải thoát nhân loại. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, nhân loại vẫn còn sống trong những đường hầm chật chội, tăm tối. Sự dữ và bất công còn hiện diện khắp nơi. Chính vì thế, người Kitô hữu vẫn chưa thể nghỉ yên. Sứ mệnh thiên sai vẫn còn đó như mời gọi dân thiên sai thực hiện cuộc giải thoát toàn vẹn và sau cùng. Biến cố huyền nhiệm phục sinh chắc chắn đã mang lại ơn cứu độ. Biến cố đó không chuẩn trước, nhưng đúng hơn thúc ép chúng ta phải trở nên khí cụ thực hiện công bình và từ bi ở bất cứ nơi đâu sự dữ còn hoành hành. Nhờ đó, hòa bình sẽ là dấu chỉ rõ nhất của Thiên Chúa tình yêu giữa một xã hội đầy bạo động và sa đọa này. Vẫn còn hy vọng ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm.